Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe bài Vợ Phô-ti-pha. Từ giữa tháng 5 năm 2011, trên các phương tiện truyền thông đều có mục đề cập đến việc ông giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế bị kiện tụng về việc quấy rối tình dục với cô hầu phòng trong khách sạn tại Nữ Ước. Chuyện tưởng như bình thường, nhưng cũng khiến ông mất chức và ước mơ trở nên ứng viên Tổng thống Pháp đã tan thành mây khói. Nếu đọc thêm vài tờ báo nữa, chúng ta dễ dàng nhận ra rằng vấn đề quan hệ tình dục bất chính có thể làm một người tiêu tan sự nghiệp, thân bại danh liệt. Không chỉ một ông giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế, mà còn không ít người đang lâm vào hoàn cảnh tương tự như ông ấy. Và cũng chẳng phải thời nay mới có, mà từ ngàn xưa, chuyện oan trái khi bị vu oan trong lĩnh vực này cũng đã xảy ra. Hôm nay chúng ta cùng nhau suy nghĩ về một người phụ nữ cám dỗ tình dục một thanh niên mà không được như ý, bà sẽ hành động trả đũa như thế nào? Xin chúng ta cùng xem lời Chúa trong Sáng Thế Ký chương 39 câu 7 đến câu 20. Sau các việc này, vợ chủ đưa mắt cùng Joseph mà nói rằng, hãy lại nằm cùng ta. Chàng từ chối và đáp rằng, chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người. Và này, chủ chẳng lo biết đến việc chi trong nhà nữa. Trong nhà này chẳng ai lớn hơn tôi, và chủ cũng không cấm chi tôi, trừ ra một mình ngươi vì là vợ của chủ tôi. Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Thường ngày người dỗ dành mặc dầu thì Joseph chẳng khứng nghe lời dụ dỗ nằm cùng hay là ở cùng người chút nào. Một ngày kia, Joseph vào nhà đặng làm công việc và chẳng có người nhà nào ở đó thì người bèn nắm áo chàng mà rằng hãy nằm cùng ta. Nhưng chàng liền tuột áo để lại trong tay người mà chạy trốn ra ngoài. Khi người thấy áo còn lại nơi tay mình và chàng đã chạy trốn ra ngoài như vậy, bèn gọi người nhà mà nói rằng, bây coi, họ khéo đem vào nhà một thằng Hebrew để chọc ghẹo ta. Nó lại gần toan nằm cùng ta, nhưng ta là lớn lên. Vừa khi nó nghe ta cất tiếng la, thì tuột áo lại bên ta, chạy trốn ra ngoài. Người bèn để áo của Joseph bên mình đợi khi chủ về nhà, họp lại cùng chủ y như lời trước, rằng, thằng nô lệ Hebrew mà ông khéo đem về nhà đã đến gần đặng chọc ghẹo tôi. Nhưng khi tôi cất tiếng la lên, nó tuột áo lại bên tôi rồi chạy trốn ra ngoài. Vừa khi chủ của Joseph nghe lời vợ nói rằng, đó, kẻ nô lệ ông làm điều như vậy, thì nổi giận phừng phừng, bèn bắt chàng đem bỏ vào tù, là nơi cầm các kẻ phạm tội của vua. Vậy, chàng ở tù tại đó. Câu chuyện đề cập đến bà Phô-ti-pha, vợ của một quan thị vệ giàu sang phú quý trong nước Ai Cập. Đang sống trong vinh hoa thì một ngày kia bà nhận ra trong đám gia nhân có chàng thanh niên tên Joseph, khỏe mạnh, đẹp trai. Càng nhìn, bà thấy chàng càng hấp dẫn nên tìm mọi cách quyến rũ mời mọc chàng ân ái với bà. Nhưng chàng Joseph kính sợ Đức Chúa Trời, giữ mình không phạm tội với Ngài nên không đồng ý đề nghị của bà. Đến một ngày kia, bà lập kế hoạch bắt xác chàng. Ấy là lúc chàng Joseph đang làm công việc của một nô lệ. Nhà thì vắng vẻ, thấy cơ hội thuận lợi, bà lôi kéo chàng vào cuộc ái ân. Nhưng chàng nhanh nhẹn thoát khỏi tay bà. Bà níu kéo nên cái áo ngoài bị tuột lại tại hiện trường. Cái áo trở thành bằng chứng chống lại chàng. Chiều hôm ấy bà tỉ tê với chồng, là chàng Joseph đã hỗn láo. Thế là ông đùng đùng nổi giận, nhốt chàng vào tù, không cần nghe biện hộ hay giải thích gì cả. Qua câu chuyện này của bà Phô-ti-pha, chúng ta được nhắc nhở về những điều về đời sống của người nữ trong gia đình và trong cuộc sống. Điều thứ nhất là sống không thỏa lòng. Bà Phô-ti-pha có tất cả những điều mà nhiều phụ nữ khác hằng mơ ước: giàu sang, phú quý, có kẻ ăn người ở phục dịch mọi thứ, có người chồng quyền cao chức trọng. Có thể nói bà đang sống trong cảnh đời không còn gì để mơ ước. Thế nhưng, qua những gì Kinh Thánh ghi lại, cho thấy bà không thỏa lòng với những gì mình đang có. Bà không dừng lại những tham muốn riêng tư. Bà muốn làm mọi điều mình thích. Bà muốn thỏa mãn những ước mơ thầm kín trong lĩnh vực tình dục ngoài hôn nhân. Bà tìm cách chinh phục một tên nô lệ trong nhà để thỏa mãn ước muốn tình dục đó. Với việc làm này, bà đã xem thường bản thân, hạ thấp phẩm giá của mình. Nhất là đối với gia đình, bà đã xem thường mối liên hệ với chồng bà, một vị quan quyền cao chức trọng. Khi một người không thỏa lòng với những gì Chúa ban tặng cho đời mình, thường dễ rơi vào bẫy của những cám dỗ, dẫn đến những hậu quả đau buồn như đánh mất phẩm giá, hạ thấp giá trị bản thân, gây tổn thương cho gia đình và người khác. Chúng ta cần luôn nhớ lời Chúa dạy, sự tiên kính và sự thỏa lòng là một món lợi lớn. Điều thứ hai chúng ta học được trong bài học này, đó là khi sống chiều chuộng bản thân, không thỏa lòng với những gì mình có và nuôi dưỡng những ước muốn sai lầm, thì sẽ hình thành kế hoạch để thực hiện điều đó. Sáng Thế Ký chương 39 câu 7 chép: bà vợ ông chủ liếc mắt đưa tình, theo bản truyền thống hiểu đến. Cụm từ liếc mắt đưa tình mô tả cách bà tiếp cận đối tượng. Bà không dùng quyền lực, nhưng bà gửi những tín hiệu lẳng lơ mời mọc, thuận tình cho phép. Đó là bước thứ nhất trong kế hoạch. Và khi bước đầu tiên không nhận được tín hiệu phản hồi mà còn bị khước từ cách tỏ tường, vì chàng nô lệ trả lời dứt khoát: làm sao tôi dám làm điều đại ác như thế mà phạm tội với Đức Chúa Trời? Câu 9 phần B. Thì bà tiếp tục bước thứ hai như câu 10 chép: thường ngày dỗ dành, là bản truyền thống hiệu đính, dịch như thế này: ngày lại ngày bà cứ quyến dụ. Sự cám dỗ không dừng lại khi bị khước từ, nhưng kế hoạch lại tiếp tục với những phương thức tinh vi hơn, thường xuyên, bền bỉ và chắc chắn hơn. Đó là không chỉ liếc mắt đưa tình, mà hẳn còn phải có nhiều cử chỉ, lời nói lả lơi mời mọc hấp dẫn hơn. Câu 11-12 cho biết, sự cám dỗ không chỉ nằm trong suy nghĩ, mà biến thành hành động cụ thể, có kế hoạch chi tiết hẳn hoi. Điều này cho thấy, khi nuông chiều sự cám dỗ, thì cường độ khao khát sẽ gia tăng, sản sinh ra những kế hoạch để đạt được những tham muốn đó, bất chấp hậu quả ra sao. Có thể chúng ta đang sống trong một gia đình êm ấm, không có những tham muốn như bà Phô-ti-pha về lĩnh vực tính dục, nhưng có thể là chúng ta đang chiều chuộng bản thân về những loại tham muốn khác như tiền bạc, nhà cửa, đất đai, xe cộ, con cái thành đạt, được nổi tiếng, thành công trong công việc, được thịnh vượng trong buôn bán, vân vân. Nếu cứ nuôi những tham vọng đó trong lòng, trong trí, chúng ta sẽ dễ bị cám dỗ tăng cường độ, sản sinh những kế hoạch để chiếm cho được, dù hậu quả có ra sao chăng nữa. Đến khi nhận ra hậu quả thật khốc liệt, đánh mất phẩm giá, bị coi thường, gây tổn thương cho gia đình và người khác, lúc ấy đã muộn. Xin Chúa cho chúng ta tỉnh táo, nhận ra kẻ thù như sư tử rống đang rình mò chung quanh, đang tìm cơ hội để nuốt chúng ta, như đã được cảnh báo trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 8, để gia đình luôn được ấm êm, phước hạnh. Điều thứ ba trong bài học này đó là đổ lỗi cho người khác. Câu 13 đến 15 chép: Khi người thấy áo còn lại nơi tay mình và chàng đã chạy trốn ra ngoài như vậy, bèn gọi người nhà mà nói rằng: Bậy coi, họ khéo đem vào nhà một thằng Hebrew để chọc ghẹo ta. Nó lại gần toan nằm cùng ta, nhưng ta la lớn lên. Vừa khi nó nghe ta cất tiếng la, thì tụt áo lại bên ta, chạy trốn ra ngoài. Là phụ nữ, chắc tôi và chị em không lạ gì thói quen này. Khi việc nào không như ý muốn, chúng ta thường đổ lỗi để ai đó chịu thay trách nhiệm, còn mình thì coi như trong sạch. Bà Potiphar cũng hành động như thói thường mà thôi. Từ người làm sai, bà biến mình thành người vô tội, bị ức hiếp, tội nghiệp vì bị hại, và còn làm ra vẻ đoan chính trước mặt chồng. Thật kinh khủng. Khi tội lỗi đầy trong lòng trong trí, thì không một việc sai trái nào mà họ từ nan cả. Và bà đã biến người vô tội là Joseph thành người có tội, hòng che đậy việc sai phạm của mình trước mặt chồng, và chắc là cũng để hả hê vì chàng dám từ chối lời mời mọc đầy hấp dẫn của bà. Điều này khiến chúng ta nhớ đến bà Eva. Khi không mang nổi trách nhiệm của tội mình, bà đã đổ lỗi cho người khác nhằm biện minh cho những quyết định sai trật của mình. Liệu trong đời sống hằng ngày, có khi nào vì sợ phải liên lụy, sợ trách nhiệm liên đới nặng nề, hay để bảo vệ mình, chúng ta cũng hành động giống cách của bà Potiphar, đổ lỗi cho người khác hay không? Cách nghĩ, cách làm của bà Potiphar dẫn đến một kết cục. Chồng bà nghe tường thuật xong nhốt Joseph vào ngục tối, còn bà Potiphar vẫn là bà chủ trong căn nhà của mình, như câu 19-20. Câu chuyện nhắc chúng ta cần cẩn trọng trước những tham muốn, nhất là những gì liên quan đến tình dục. Vì tham muốn xác thịt mà bà Potiphar đã hại người khác, gia đình bà ít nhiều cũng bị xáo trộn và lại mất đi một quản gia trung thành, siêng năng. Câu chuyện về bà Potiphar trở thành gương xấu qua các thời đại. Mỗi khi học đến cuộc đời của Joseph, người ta lại nhắc đến bà như một lời cảnh báo cho người khác. Và khi học bài này, chúng ta cũng nhớ lại lời cảnh báo trong thư Dân thứ nhất câu 15 phần B và 16. Sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt, sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Trời chẳng ở trong người đó. Xin Chúa dùng bài học về bà Potiphar giúp chúng ta biết sống thỏa lòng với những gì Chúa ban cho trong gia đình, giữ mình thánh khiết trong mối quan hệ tình dục để cuộc sống luôn đẹp lòng Chúa, đem lại phước hạnh cho chính mình, cho gia đình và cho nhiều người khác nữa.
Con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con.